Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Thomas nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết người và đã thấy người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Anh thấy ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha? Sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, giờ chúng ta cầm cái quạt trong tay, chúng ta mở ra. Xong tuần này, Hallelujah, thì anh chị em nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. 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 Thực sự phải nói lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì chiều hôm nay chúng ta đã thực hiện một việc đạo đức, đạo đức bình dân, đạo đức truyền thống, đó là làm giờ tôn sùng Đức Mẹ, Mẹ Fatima, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra tại Fatima, 13 tháng 5 1917. Hôm nay 13 tháng 5 năm 2017. Giờ chúng ta thay vì vỗ tay, chúng ta lấy quạt ta vỗ, nó kêu thử rồi, vỗ vậy. Hạt mưa trên lá, nước mắt mẹ già, lá cha đầm đề trên xác con lạnh giá. Giọt mưa trên lá, la 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 la, la 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 la, hát cái gì nữa bây giờ. Thiên chị em tạ ơn Chúa thực sự vì 1.000 cây quạt mà anh chị em giơ lên, 10.000 cây quạt mà anh chị em giơ lên chiều hôm nay để tôn vinh Mẹ, trong một buổi chiều mà những giọt mưa đổ xuống, lòng tôi thấy xao xuyến thực sự. Tin mừng bảo rằng lòng các con đừng xao xuyến, nhưng mà thử nghĩ mà coi, 10.000 cái quạt mà gửi cho anh chị em để không ai ra về mà phải thất vọng vì không được một cây quạt. Cây quạt được làm phép nhân kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra tại Fatima. Xao xuyến là phải lẽ thôi, vì chỗ đâu mà cho cả bao nhiêu ngàn người đến đây. Sau chuyến thì phải thôi vì đã bắt đầu. Tháng sáu trời mưa không dứt, trời không mưa. Anh cũng lạy trời mưa. Chúa, tôi không dám hát cái câu đó đâu. Tôi chỉ biết hát là con lạy trời đừng mưa. Con lạy trời đừng mưa. Chưa đến tháng 6 mà trời khoan mưa đi trời. Rồi cả buổi sáng anh chị em đến từ sớm 6 giờ đông rền rĩ kinh mân côi suốt, rồi kinh lòng thương xót. Rồi anh chị em vào trong nhà thờ, chúng ta đặt mình thánh chầu từ lúc 9 giờ đặt mình thánh chầu, rồi lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, rồi kinh cầu Đức Bà. Và tôi đặt tay từ lúc 9 giờ cho đến 1 giờ trưa là mấy tiếng? Mấy tiếng? Rồi sau đó chúng ta nghỉ được đúng 1 tiếng, rồi 2 giờ lại bắt đầu tiếp tục. Và đúng lúc đang bắt đầu thì trời bỗng đổ mưa. Không sao xuyến sao được. Mà sáng nay chị em đến là thấy chúng tôi đang cột dù. Mấy anh em bảo chưa mưa đâu cha ơi. Bảo biết sao được. Trời có lúc mưa lúc nắng mà, ai biết được thời tiết. Cứ làm cho chắc ăn, rồi đẩy những cái dù ra để thêm những cái dù che nắng cho anh chị em, rồi cột những cái dù để che mưa cho anh chị em. Và đúng như thế, Chúa bảo con sợ mưa thì ta mưa. Mình vẫn hallelujah. Tạ ơn Chúa vì cơn mưa nó đổ xuống. Và khi anh chị em lên đây đặt tay cầu nguyện, có những bạn trẻ nó ướt đẫm hết mà vẫn cười tươi lắm. Đôi môi như hoa cười. Cái ngày mà mẹ hiện ra tại Fatima tháng 10, trời cũng đổ mưa. Rồi người ta cũng nước ngước mắt trông lên mẹ. Và những giọt nước mắt thông hối cùng những giọt lệ từ trời đổ xuống. Chiều hôm nay cũng thế, những giọt mưa, những giọt lệ từ trời cao đổ xuống, hòa với những giọt nước mắt thông hối, sám hối của cộng đoàn chúng ta, những giọt mồ hôi của hy sinh. Mẹ đòi phải hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn. Đó là lời mời gọi của mẹ. Và mẹ mời gọi chúng ta là cải thiện đời sống, tức là phải thay đổi lối sống. Mà thay đổi cái lối sống như thế nào để cho mọi người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua lối sống đầy lòng thương xót của chúng ta. Cho nên khi chị em đến suốt cả một ngày trời như vậy, rồi mưa đổ xuống, rồi sau khi đặt tay xong trời bỗng hết mưa và cũng hết nắng để chúng ta được mát. Mát không? Thì quạt cho nó mát, không mát thì quạt cho mát thì sao? Quạt cho nó mát đi. Và lúc đó tôi mới thấy được rằng là Chúa bảo nếu ai tin vào Thầy thì người ấy làm được những việc như Thầy và còn làm được những việc hơn thế nữa. Mà chiều hôm nay ai làm công việc này? Thưa chỉ có Chúa thôi. Chúng ta chẳng tập dượt, chẳng có ban tổ chức, chẳng có họp hành, chẳng có ban bệ, chẳng có ban ngành, chẳng có ai chỉ huy, chỉ có ai thống lãnh. Chỉ có duy nhất một người chủ huy là Chúa Giê-xu. Duy nhất một người bầu cử cho chúng ta là Đức Mẹ. Và người chứng giám cho chúng ta là Thánh Faustina và Thánh Gioan Phaolô II. Chúng ta chỉ có thế. Vậy mà chúng ta đã thắng. Như Đức Mẹ nói, trái tim mẹ sẽ thắng. Trái tim mẹ, to lên, trái tim mẹ, trái tim mẹ phải thắng thôi. Đức Mẹ thắng hận thù, thắng gian tà, thắng sự dữ, thắng sự khô khan nguội lạnh, đem thế giới này về cho Đức Giêsu con của mẹ. Thưa anh chị em, trong lúc đang là lo nghĩ như vậy, buổi trưa về nghỉ một chút xíu, ăn mấy miếng cơm để lót dạ, rồi chuẩn bị ra tiếp tục, thì tôi nhận được một cái bài thơ của một người gửi cho tôi, và có nghĩa là gửi cho chúng tôi thì phải. Bài thơ tựa đề là Biển Thương Xót. Chiều hôm nay đúng là một biển thương xót, nước trên trời rơi xuống, nước ở trong lòng chúng ta dâng lên, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, cả một biển thương xót. Mời anh chị em lắng nghe bài thơ Biển Thương Xót. Có một lần tâm tư tôi nặng trĩu, chẳng biết tìm bám víu tựa vào đâu, theo chân bạn về tận Nam Sài Gòn, nghe thiên hạ kháo nhau lòng thương xót. 12 giờ mà chân tôi không bước, bởi biển người ngập kín cả đồng hoang, hàng ngàn người đổ xô đi kín múc, tìm an nghỉ thay sầu thương vác nặng. Máu và nước tự tim ngài trào vọt, thứ tha thanh luyện nuôi sống và ủi an. Nhìn từ xa tôi đã nghe ngài hứa, chân đứng dồn mắt ngước tựa chiêm bao. Có một lần tôi phải đứng chịu mưa, thân bừng cháy vì tâm tư cay đắng, tiếng kinh chiều hòa lẫn tiếng mưa rơi, lạy Giêsu con nguyện xin tín thác. Tiếng kinh chiều hòa lẫn tiếng mưa rơi, lạy Giêsu con nguyện xin tín thác. Có đúng chiều hôm nay không thưa anh chị em? Có đúng không? Hàng ngàn người dâng cả hồn lẫn xác cho hôm nay lòng thương xót vô cùng. Ngày đại lễ tim ngài tỏ bao dung, các tội nhân lại được dành chỗ nhất. Các tội nhân lại được dành chỗ nhất. Nếu có lần bạn sầu bi u uất, thấy tội đời tràn ngập cả dương gian, hãy đến đây tận gốc của Sài Thành, dâng mật ngọt thay cho niềm cay đắng. Tôi nay nguyện làm sứ đồ thương xót, bằng phục vụ, bằng cách sống vị tha, nơi giáo điểm, ngoài ngõ, bất cứ đâu, đều làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Biển thương xót hôm nay tràn ngập ngụa, hãy đến đi ôm thế giới vào theo. Anh chị em thấy, thấy nó xúc động lắm. Tiếng kinh chiều hòa lẫn tiếng mưa rơi, lạy Giêsu con nguyện xin tín thác. Các tội nhân lại được dành chỗ nhất. Nếu có lần bạn sầu bi u uất, thấy tội đời tràn ngập cả dương gian, hãy đến đây tận gốc của Sài Thành, dâng mật ngọt thay cho niềm cay đắng. Tôi nay nguyện làm sứ đồ thương xót, bằng phục vụ, bằng cách sống vị tha, nơi giáo điểm, ngoài ngõ, bất cứ đâu, đều làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Biển thương xót hôm nay tràn ngập ngụa, hãy đến đi ôm thế giới vào theo. Và mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, được mời gọi trở thành những viên đá sống động. Bài đọc thứ hai mà anh chị em vừa mới nghe, trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Vậy thưa anh em, hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dựng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Mỗi người anh chị em đến đây, những giọt lệ cùng với lời kinh thương xót ấy đã là những viên đá sống động để xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng, ngôi đền thờ lòng thương xót, ngôi đền thờ lòng thương xót tại đây. Mỗi anh chị em là một viên đá sống động, mỗi cây quạt anh chị em cầm đây là những viên đá sống động, mỗi bông hoa mà anh chị em dâng trong ngày đầu tháng hoa là những viên đá sống động. Mỗi người chúng ta là viên đá sống động để xây dựng nên ngôi đền thờ Thiên Chúa, mà ở đây là ngôi đền thờ lòng thương xót. Cho nên anh chị em đến đây thực sự đấy là một cái ơn huệ. Ơn huệ cho giáo điểm này, cả một biển người ngập ngụa lòng thương xót. Và anh chị em đến đây cũng là để kín múc lấy những ân huệ nơi lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói rằng khi con đến đây thì đừng xao xuyến. Khi con đến đây thì đừng xao xuyến. Rồi để anh chị em quạt cho người bên phải ba cái. Khi anh chị em đến đây thì to lên miệng nói tay làm chứ. Khi anh chị em đến đây thì khi chị em gặp trời mưa hay trời nắng cũng khi gặp lúc túng bấn cũng như là lúc no đầy, lúc phải khó khăn thử thách cũng mà có chết đến nơi thì cũng vì Chúa luôn ở với ta cho nên ta đấy thì anh chị em, ngày hôm nay anh chị em ra về chỉ nhớ được ba câu đừng xao xuyến thôi. Mà để đừng xao xuyến thì tin vào lời Thiên Chúa. Mà Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay qua mẹ Maria, qua ba mệnh lệnh. Thứ nhất đó là siêng năng. Quạt cho người bên trái, thứ nhất là siêng năng. Thứ hai là tôn sùng. Trái tim mẹ, tôn sùng. Trái tim mẹ, thứ nhất là siêng năng lần hạt quạt cho người bên phải. Thứ hai là tôn sùng trái tim mẹ quạt cho mình. Thứ ba là cải thiện đời sống. Đấy, chúng ta tin vào lời Chúa mà Chúa nói qua mẹ Maria thì chúng ta mới không có xao xuyến, thì chúng ta mới có được bình an. Và Chúa nói ai tin vào ta thì người ấy còn làm được những việc như ta đã làm và còn làm được hơn thế nữa. Anh chị em thấy không? Làm được những việc như ta làm và còn hơn thế nữa. Nào, như anh chị em nào đã được Chúa làm cho những điều kỳ diệu như mẹ Maria, hôm nay mời anh chị em lên tôn vinh như mẹ Maria. Con à, con lên làm chứng cho Chúa. Rồi mời con lên đây. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người nghe.
Cha, thưa cha, con có thể con được ơn của Đức Mẹ, cả của Chúa nữa.
Không có giơ tay nói chuyện, không có giơ tay múa máy, nói khiêm tốn thôi. Con được ơn gì nói cho mọi người nghe. Như mẹ Maria khiêm tốn, đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả. Chứ không phải tôi làm cho Chúa những điều cao cả. Chết chắc rồi nha. Đừng có mà kiêu ngạo mà chết đó. Rồi khiêm tốn mà nói, con đã được ơn gì?
Con được ơn Đức Mẹ khi con, cha có thể vui lòng để không phải xích xa một tí con nói cho thế.
Cha biết cách.
Dạ. Con được ơn Đức Mẹ là khi con mang bầu á, con được khoảng bốn tháng con đi khám bác sĩ á, con mới đi siêu âm, con muốn biết nó là con trai con gái. Vừa rồi bác sĩ nói là phần nhiều nó là con gái. Con về con buồn, con chả thích. Bởi vì con gái khổ lắm, con không thích. Thế xong con về con cầu nguyện với Đức Mẹ, con xin Đức Mẹ cho nó là con trai.
Con tưởng là con trai thì sướng lắm à?
Thế rồi từ lúc 4 tháng đấy trở đi là con không có siêu âm, con đi sanh em bé. Đến khi con sanh em bé, bác sĩ bảo con trai 4 kg. Ôi dồi ôi, con sướng quá. Con muốn nói là Đức Mẹ cho con sinh vào ngày 13 tháng 5, em bé của con là ngày hôm nay.
Được một năm.
Em bé của con không 12 tuổi rồi, nhưng mà con mới được Chúa biến đổi con về đây gần 1-2 năm gần đây trở lại với Chúa. Thế nên con mới hiểu là Đức Mẹ cho con ơn là ngày này Đức Mẹ hiện xuống, con mới hiểu thôi.
Cái điều quan trọng là Chúa cho con được ơn biến đổi. Cái điều mà mẹ mời gọi, cái mệnh lệnh thứ ba đó là cải thiện đời sống. Con chia sẻ coi con đã được Chúa biến đổi để con cải thiện đời sống như thế nào.
Trời tuyệt vời hơn nữa. Con lấy chồng thì khi con thực sự mà nói thì đạo là bà nội thì tôn sùng Chúa, nhưng mà đến đời ba con thì không có. không đi lễ gì hết á. Xong rồi con nghe thấy bạn bè bảo đi đến nhà thờ này nhà thờ kia, thế là con không đi. Thế rồi gia đình con đi, rồi ba con lại nguội lạnh lại không đi. Thế xong là con cứ đi nhưng mà con không hiểu gì hết á. Con chỉ từ nhỏ tới lớn là lúc nào con cầu nguyện với Đức Mẹ. Cái gì con cũng xin Đức Mẹ, con chỉ biết Đức Mẹ, con chả biết gì, chỉ biết là mình có Chúa nhưng mình không hiểu về đạo của mình. Thế rồi con lấy chồng thì anh ta là người không có tôn giáo gì hết. Con cũng đâu có hiểu đâu, con đâu đi học giáo lý đâu, không gì hết. Trai đầy tội lỗi chả, con người mà. Con mắc nhiều tội lắm, bởi vì khi mà không có sự hiểu biết là đầy tội. Phá thai có chả, nhiều lần nữa, mà con chả nhớ là mấy lần nữa. Rồi con lấy anh ta xong là trai đúng là không phải là của Chúa, cho nên trai anh ta cả con ở với nhau nhưng mà hai người cứ giống như là khắc khẩu á, rồi cũng không ở được với nhau. Một lần chúng con đã gọi là ly thân được khoảng một năm không ở với nhau. Xong là mọi người bảo là thôi về với nhau đi. Thế là lúc đấy con buồn lắm, con chỉ muốn chết thôi. Thế xong là mọi người bảo là thôi đi về đi, nhưng mà con không muốn về. Xong là bảo vì Chúa thì hãy đấy, sống thì phải hãy về. Thế còn anh ta hôm đấy anh ta gọi điện bảo là đi uống cà phê, rồi anh ta xin lỗi con. Thế xong con cũng về, cứ như trở lại bình thường á, về ở với nhau. Xong khoảng 3 năm sau nữa lại tiếp tục lại không ổn. Chả mua một cái nhà rồi, cha mẹ giúp đỡ mua rồi, vay nợ trả nợ, xong lại bán đi lại mua một cái nữa, lại ý là cho nó gần thành phố hơn, rồi lại được cái nhà nữa. Xong là bởi vì anh ấy ở rể, anh nghèo lắm.
Rồi khi nào thì con được ơn quay trở về với Chúa?
Xin lỗi cha. Thế xong bán đi. Xong anh ta bảo là thôi em ơi đi ra ngoài đi, đừng có bám bám vào cha mẹ nữa, đi ra ngoài mà kiếm tiền. Thế con cũng nghe lời, con đi ra ngoài kiếm tiền. Xong anh ta có gái ở ngoài, con chả biết gì hết. Thế đến khi hồi mẹ con phát hiện ra, mẹ con bảo nói với chị chồng thôi, không có nói với con.
Rồi được rồi, biết con trở lại cái vấn đề mấu chốt là con được quay trở về với Chúa như nào, còn chuyện anh ta để Chúa tính nha.
Trở về với Chúa. Lúc đấy khi con biết được con buồn lắm, con chán vô cùng. Con chỉ buồn, con đến nhà Chúa, con cầu nguyện với Chúa. Xong con nghe thấy lời giảng của cha, một cha đấy, cha ơi, đẹp trai lắm.
Thôi kệ cha đấy. Để cha chỉ nói con bị vắn tắt, không có thời giờ. Con tóm lại là con đừng có dài dòng mất thời của người khác, là con được quay trở về với Chúa. Và cái điểm mấu chốt như thế nào để con biết cái lòng thương xót Chúa, con được quay về?
Cha ơi, cha đấy giảng hay lắm.
Thôi được rồi. Bây giờ cha nói với con là hay hay dở, đẹp trai không quan trọng. Đó không quan trọng. Nếu Chúa không tác động, nếu Chúa không biến đổi thì có đẹp dài mấy cũng vứt đi. Nếu mà không có Chúa thì con nói hay mấy cũng vứt đi. Mà quan trọng là Chúa tác động cho con như thế nào để con coi. Vắn tắt thôi, đừng có dài dòng nữa. Vắn tắt thôi. Cái mấu chốt là người ta, anh chị em đang mong cho con nói. Con nói là con đã được quay về với Chúa vào cái điểm mấu chốt như thế nào thôi, để biết đến lòng thương xót của Chúa.
Điểm mấu chốt đó là ngày phục sinh và con đi xin tội. Và cha đấy nói là...
Lại cha nữa, đi xin tội thì có kể. Rồi, con được ai giới thiệu cho mình biết đến lòng thương xót Chúa mà con quay về?
Thực sự là con bị hạ gục. Rồi cha đấy, giống như cha đấy thôi đấy, nói với con là hãy đến mà cầu nguyện với Chúa.
Rồi, bây giờ con thấy là qua cái cuộc sống của con, thứ nhất là ơn Chúa ban cho con vừa mới chia sẻ là một thằng con trai 4 kg. Và con bảo con trai thì con thích lắm, con gái thì con không thích. Đây là cái quan niệm của ngày xưa là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một đứa con trai cũng là con, mà 10 đứa con gái vẫn không là con. Cái quan niệm đó của người xưa thôi. Còn quan niệm ngày hôm nay, thưa anh chị em, con nào cũng là con nào cũng là món quà Chúa ban. Con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng là con của Chúa. Nó mà con trai mà con của quỷ thì cũng vứt đi, mà nó là con gái mà con của Chúa thì cũng đáng trân trọng nhớ một cái điều đó. Thứ hai, con đã được ơn của Chúa là thực hiện đúng mệnh lệnh của mẹ là sám hối. Con đã dám can đảm đứng trước cộng đoàn mà thú nhận lỗi lầm của mình. Quý lắm con, thật sự con phải can đảm và khiêm tốn lắm. Chứ còn một người mà lên đây thì họ thường khoe họ được cái này được cái kia, mà con nhìn nhận rằng con tội lỗi lắm cha ơi. Tội gì con cũng phạm, mà ngay cả tội giết người con cũng không sợ nữa cơ mà. Vậy mà Chúa lại ban ơn cho con để con được quay trở về. Có thể qua một bài giảng, có thể qua một lời khuyên, có thể qua bất cứ một cái phương tiện nào. Nhưng hãy nhớ rằng đó là phương tiện, còn Chúa mới là tác nhân chính yếu để đưa con về với lòng thương xót của Chúa. Nếu Chúa không tác động, nếu không có ơn của Chúa thì 100 cha cũng vứt đi, 100 cái đẹp dai, 100 cái nói hay cũng là rỗng không. Phải có ơn của Chúa tác động, mà ơn của Chúa tác động là do lời cầu nguyện của cộng đoàn. Và Đức Mẹ luôn luôn mời gọi là hãy cầu nguyện cho kẻ tội lỗi được ơn quay trở về. Và Đức Giêsu cũng nói với Thánh Nữ Faustina là điều quan trọng nhất, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoán cải, để họ cải thiện đời sống, thực hiện mệnh lệnh của mẹ. Cảm ơn con đã mạnh dạn lên đây con, để cho tặng cho con một cái món quà này. Có lẽ đối với con phải đọc cái này, cuốn sách Những Lá Thư Không Gửi nha.
Dạ, con thích cái đài của cha.
Tập 1, tập 2, Những Lá Thư Không Gửi của lòng thương xót Chúa. Chịu khó về đọc đi con. Khoan, dạ, chưa hết mà. Đứng yên. Đây là món quà mà con về có dịp nào đó con cho chồng của con.
Dạ.
Nghe, có lúc thôi gì cả, cứ làm đi, có dịp nào đó con mở cho chồng con nghe, có dịp nào đó con cho chồng con đọc Những Lá Thư Không Gửi, rồi cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho một ngày nào đó con quay về đây và con lên làm chứng rằng cha ơi, chồng con đã quay về với Amen. Rồi con hả? Con mới lên hả? Rồi mời anh. Rồi, con được ơn quay về với Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, là con là người đi nương ạ.
Cái gì? Con là người đi đâu?
Người đi nương ạ.
Đi lương.
Vâng,
đi lương.
Không theo đạo Thiên Chúa ạ.
À, con là người không có đạo.
Vâng.
Rồi, chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng người anh em không có đạo.
Đền con bị bệnh khó thở từ năm 2002. Con vào trong này, đêm cứ về đêm là con không thở được, phải đi cấp cứu liên tục. Xong đến vừa rồi anh vợ con ấy ạ, ở Vũng Tàu nên anh vợ con là người đạo Thiên Chúa, đã đến điểm tin lành này.
Điểm tin lành này. Giáo điểm tin mừng. À, giáo điểm tin mừng. Giáo điểm tin mừng gọi là điểm tin lành được không? Được không? Được chứ. Tin mừng với tin lành có khác nhau không? Tin lành, tin mừng, tin vui, tin tốt lành được không? Được chứ. Đến điểm tốt lành này rồi, sao con?
Xong anh con bảo nhà con là thằng Lợi nó có bệnh, thì dẫn nó đến xin Đức Chúa với cha. Xong anh bảo với nhà con là sợ con có giận hay không, sợ con không phải đạo không cha, sợ con giận. Con bảo nhà con là không, đi, tôi đi. Xong hôm đấy đi bị nạc cha, nạc. Lần đầu tiên bị nạc chỉ mất tiếng thôi, lần thứ hai con đi, hai vợ chồng con đi nạc 3 tiếng, 12 giờ, 4 giờ mới tới nơi ạ.
Lần đầu thì lạc 1 tiếng, tưởng nó rút kinh nghiệm, thưa rút kinh nghiệm lần sau đi lạc thêm 3 tiếng nữa. Chú thử thách đấy con à.
Lần đầu đi theo anh, xong hai vợ chồng đi. Vậy là con đến đây là lần thứ tư đấy ạ. Được Chúa ban hôm đấy con xin là về khỏi hết bệnh ạ, không phải thuốc, không khó thở nữa ạ, khỏe. Con cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã ban.
À, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Con ở Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định ạ. Con là Trần Duy Lợi, vào đây bán hàng ạ. Hai vợ chồng ạ.
À, thưa anh chị em, một người không có đạo, một người ngoại đạo mà được ơn của Chúa, anh đến đây lần thứ nhất đi lạc một tiếng, lần thứ hai đi lạc thêm 3 tiếng, lần thứ tư đi lạc mấy tiếng?
Lần này con không lạc, con biết đường ạ.
Lần này không đi lạc nhưng mà biết đường. Ta thấy rằng là đến với Chúa, Chúa nói là đừng sao xuyến. Nếu mà lần thứ nhất anh đi lạc, anh ấy sao xuyến, anh có được ơn không?
Không.
Lần thứ hai anh đi lạc thêm gấp 3 lần như vậy mà anh cũng sao xuyến rồi anh bỏ cuộc, anh được ơn không?
Không.
Vì Chúa nói rằng đừng sao xuyến mà phải tin. Anh ấy, người ta cầu nguyện cho anh, sợ rằng anh ấy người ngoại đạo mà cầu nguyện sợ anh ấy buồn, sợ anh giận. Anh bảo không, con không giận, con sẵn sàng, con tin, con cầu nguyện. Và anh đến đây lần thứ tư và anh đã được khỏi mọi căn bệnh, hôm nay khỏe mạnh đến đây để làm chứng cho mọi người. Còn con nói gì với những người chưa tin vào Chúa, chưa biết Chúa, họ còn đang là sao xuyến, nói để cho họ vững tin vào Chúa?
Đó. Con mong sao mọi người ở trên thế giới này hãy tin vào Chúa, sẽ ban cho mình được, có lòng tin thì mình sẽ được hưởng, không tin thì mình sẽ không được. Con hết ạ.
Nghe chưa? Một người ngoại đạo nói với ta là con mong sao mọi người trên thế giới này đều tin vào Chúa, nếu tin thì mình sẽ được, không tin thì không được. Đơn giản như vậy thôi. Mọi người không đạo nói với ta đấy. Chúa mở miệng anh ấy nói, mọi người trên thế giới hãy tin vào Chúa. Tin thì
được.
Tin thì
được.
Tin thì
được.
Tin thì
được.
Không tin thì
không được.
Thế thôi. Tin thì
được.
Mở ra. Tin thì
được.
Không tin thì
được.
Tin thì
được.
Không tin thì
được.
Thế thôi. Đơn giản vậy thôi. Lần thứ ba tin thì
được.
Không tin thì
được.
Thế thôi. Rồi cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con có chưa?
Con đến đây mỗi lần con mua con lại gửi về cho anh chị ngoài Bắc ạ.
Anh chị có đạo không?
Có, anh chị vợ con là người đi đạo hết ạ. Mỗi lần là nào con mua ạ.
Cái đứa nó không có đạo, nó đến đây rồi nó mua máy, nó gửi cho người có đạo.
Hôm nay con cũng mua rồi. Hả? Nhà con vừa mua để gửi về ạ.
Hôm nay lại mua nữa gửi về. Vậy con có nhận món quà này cho tặng con không?
Có ạ.
Rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nhé. Thế anh chị em thấy tuyệt vời không? Anh chàng này nó tuyệt vời quá. Nó hồn nhiên, nó đơn sơ, nó nói mà nó cái lòng tin nó quá mạnh đi. Tin thì được, không tin thì không được, cứ thế thôi. Rồi anh hả? À? Anh mới lên làm chứng cho Chúa. Rồi con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha với cộng đoàn, con là Phaolô Lê Văn Hồng, con ở Đắk Lắk. Thì hôm nay phái đoàn con đi là 50 người cơ. Thì con là Tân Tòng. Thì giờ mà nói ơn con nhiều lắm. Thì
giờ... Con theo đạo bao nhiêu năm rồi?
Con theo gần 20 năm rồi ạ.
Vâng, Tân Tòng 20 năm. Rồi khi mà lấy vợ con theo đạo đúng không?
Dạ, dạ, dạ. Thì con được nhiều ơn lắm, nhưng mà giờ con chỉ kể hai cái ơn gần đây thôi. Thì trong Tết thì con bị viêm xương hàm đây. Thì vợ con với anh em cứ bảo đi khám, con không đi. Thì con có hiện tượng là có bà cô cũng đau thế này, đi nhổ sau bị ung thư chết, con khiếp. Thế con ở nhà. Thế con ở nhà trong con có con cháu cũng cháu của con là Tân Tòng hay về đây giáo điểm này, một tháng về 2-3 lần thôi. Thì về là điện cho coi con về bảo là nhờ cho cậu số điện thoại của cha Long, về cậu nhắn tin cho cha Long thì cha cầu nguyện cho. Thì con không biết nhắn tin, con nhờ đứa con gái thì bảo mà hôm đó con đau 2 tháng ròng rạ, cứ sốt, ngày nào con uống thuốc sốt 3 lần. Thế xong con vừa nhắn tin chiều nay, mai không sốt nữa, không sốt, rồi tự dưng hết luôn mà chẳng có đau đớn gì hết. Thế xong bắt đầu con về đây cả bà chị gái cũng không có đạo mà cũng tin lòng Chúa thương xót lắm. Vì hai đứa cháu cũng ở Bình Dương cũng không có đạo. Thế là chị rủ con về đây thì để cầu nguyện, thì con cầu nguyện xong là con về mà không đau, mà con đi trước lễ lá một tuần đấy. Thức lá một tuần ấy. Thế không đau, bắt đầu con về là khoảng độ gần một tháng sau, tự dưng nó bể cái bọc trong này. Mà con nặn máu mủ nó cứ phọt ra đầy, ngay giờ hiện bây giờ cũng vậy. Ngày nào cũng máu mủ ra mà không đau. đặc biệt chả đau mà con chả uống thuốc. Cháy chỉ có Chúa phép lạ phải làm cho con không đau thì không phải. Vì ơn thứ hai, dạ vì ơn thứ hai là năm ngoái con đưa mẹ của con là không có đạo mà vào ở với con, xong bắt đầu là mẹ con cũng nghe con cháu thì hay đưa người trên đất sông về đây để là đi tuần giáo ấy, thì cứ mở đài cho mẹ con nghe. Thì đúng cái dịp mà cái tuần mà con về đây khấn thì mẹ con ngoài đau cái chỗ háng này không đi được, nằm một chỗ. Thế là hai đứa em gái ngoài điện cho con bảo là anh phải về vì con một mình con trai mà. Thế về bảo là giờ không về được. Thế là bảo bà đưa đi bệnh viện, bà bảo không lên xe máy đi được. Thế là con với chị gái với cháu gái xuống đây là trước lễ lá thì bảo là cả bà chị gái cả cháu cũng viết cầu nguyện cho bà. Thì con vừa cầu nguyện xong là con về với Bình Dương là ở một đêm mai con về. Thế là ngoài em gái ngoài điện vào bảo mẹ chống gậy đi chơi hàng xóm được rồi. Mà khi mà đặc biệt được cái này này, khi mà mẹ con vào đây mẹ con nghe đài Lòng Chúa Thương Xót á, thì khi đó là con cháu trên đất xong điện về bảo bà ơi bà yên tâm đi, con nhắn tin cho cha Long cầu nguyện cho bà rồi. Thì bắt đầu hôm đó bà đau quá, đưa con gái ở đó để chăm bà. Thế là bà đêm đó bà đau quá, bà 86 tuổi mà bà là chú ơi chú cứu con với.
Đó là cái gì?
Chú ơi chú cứu con với. Dạ chú cứu.
Bà không có đạo,
không có đạo đấy. Thì bà cũng hiểu về cái đài Lòng Chúa Thương Xót đấy. Thì vì con với cháu về cũng hay mua đài ở đây đưa về làm quà ngoài Bắc cho người ngoài, vì vùng của con cũng có đạo. Dạ. Thì con cũng được nhiều ơn, nhưng mà giờ cho con nói thì nó nhiều lắm. Thì con xin từng chia sẻ, thì con mong tin cộng đoàn ta là mình đến với Lòng Chúa Thương Xót là phải tin tưởng. Đấy, con giờ ở đây máu con nhiều lắm, nhưng không đau một tí nào hết đấy. Thì con mong cộng đoàn cầu nguyện cho con làm sao ra hết mủ máu có được. Con xin này thôi.
Tin thì tin thì không tin thì lại thêm một người thứ hai. Chú nay gửi người anh em thanh niên lạ thật, lại không có đạo, rồi lại mua máy về cho người có đạo, rồi giới thiệu cho mẹ mình là người không đạo, để cuối cùng bà cụ 86 tuổi đang đau vậy mà chống gậy đi chơi được, và lúc đau thì mở miệng được Chúa ơi Chúa cứu còn vậy, và cuối cùng thì vẫn là lời mời gọi là hãy tin tưởng vào Chúa. Đây cha tặng cho con một cái thằng móc khóa Lòng Thương Xót Chúa nha. Có thánh nữ Faustina là người đã được gọi là tông đồ Lòng Thương Xót, đã tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào Chúa. Và thánh Faustina nói rằng là cho dù Chúa có giết tôi đi tôi vẫn tin vào Chúa. Faustina trong lúc đau đớn muốn chết đi được, Faustina bảo là cái chết có lẽ nó còn dễ chịu hơn là cái đau này, chứ còn đau như anh vẫn còn chưa đến nỗi bằng Faustina. Mà Chúa bảo, Faustina bảo là cho dẫu mà Chúa có giết con đi nữa thì con vẫn tin thác vào Chúa. Và Chúa nói như vậy, những người tin vào Chúa sẽ làm được những điều lạ lùng hơn cả những điều chính thầy đang làm nữa. Chúa chúc lành cho người anh em. Rồi mời con. Để cô này lên trước. Này Chúa gửi đến nhiều quá, không biết còn giờ không. Hai chị em à? Rồi. Cô áo đen, cô áo hồng. Cô nào là chị, cô nào là em?
Dạ, đây em, đây chị ạ. Con chị.
Con
chị ạ.
Con là chị, cái này là em. Này là em, này là chị. Này là chị, này là em. Làm sao?
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con gần đây được ơn Chúa. Chúa là em con là em trai con là bị cắt dây dây 3/4.
Cắt cái gì sợi dây 3/4?
Cắt dây 3/4 dây.
Dạ thưa cha, để con nói cho.
Để con nói thử coi, để con nói có rõ hơn không nào.
Dạ kính thưa cha với kính thưa cộng đoàn, con là Teresa Hoa, con đây là Teresa Kim.
Đây là Teresa Hoa. À, em còn đây là Teresa. Con là chị.
Con là 47 tuổi.
Con
47 tuổi, em con là 43.
Rồi cho một tràng pháo tay rồi kệ Chúa muốn nói là chuyện của Chúa làm ai biết được rồi.
Con là ở giáo xứ Văn Hành ở địa phận Vinh ạ. Em con cách đây giờ tính đến là gần 2 tháng. Thì ngày 17 tháng 3 dương lịch thì em con ra bệnh viện Hà Nội để nuôi em trai. Thì tình cờ em còn đi khám bệnh thì ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội phát hiện ra một cái u ở cổ, cái u bị u tuyến tuyến giáp ở cổ á. Thì họ xét nghiệm máu xong rồi họ lấy mẫu để đi sinh khiết, thì họ cho 4 ngày mới có kết quả, nhưng họ bảo trước là u này là phải đến 70% ác tính. Thì gia đình chuẩn bị xong được đến 17 thì đến ngày 21 thì có kết quả. Thì họ là bảo là có tế bào ung thư rồi. Thì xong họ bảo là ra, đem em con ra nhập viện để mổ gấp, để tía. Mổ là xong con vào đây 4 lần rồi. Thì con nói là thôi dư khoản là ra nhập viện mà để vào đây để xin cha và gặp cha ra. Thì xong con họ giúp quả đấy, con đưa em ra bệnh viện nhập bệnh viện cá. Bệnh viện cá ở Hà Nội thì bệnh viện cá cũng xác định là em con bị ung thư ác tính.
Rồi bệnh viện ung thư ở Hà Nội đã xác định rằng em con đã bị khối u ác tính, cả hai bệnh viện đều xác nhận là u tuyến giáp ở cổ. Phải không?
Vâng ạ. Xong con đưa ra con nói là con xin bệnh viện cá Hà Nội là sinh khiết, thì họ không chịu, nói là đúng rồi thì dư nhập viện, thì nhập viện được con nói rồi thì vô nhập viện được 2 ngày, thứ sáu về thứ bảy, thì tối thứ sáu trốn về, về đây thứ bảy con đưa em vô đây gặp cha. Thì cha có nhớ nương cho sáng mai đến sớm là con đến con gặp cha đây, cha đứng tê cây thì con lại thưa cha, thì cha nạt. Thế con nói thế cha con xin cho con mà con xin cho em con ung thư rồi. Thế cha dừng lại, thế cha hỏi thì em con lại thì cha sơ vô đây. Cha nói là mà ở bệnh viện là họ nói là thứ tư là có lịch mổ. Thế cha sơ đây, cha nói là không có người gì cũng chữa được cả, là chữa chữa lành đi, cả con có ở lại không. Với con nói là ở lại hết ngày nay lễ xong, khi nào thì nhà con mua vé là bay ra Hà Nội để mổ. Thì cha nói cứ bình tĩnh đi, thì nhà con ở lại tối đó rồi trễ vé máy bay, nhà con phải lùi giờ đến 5 giờ sáng ngày 28. Thì em bay ra Hà Nội thì ngày 29 mổ. Cả mổ là trước khi mổ là nhắn tin cho cha. Thì sau cha trả lời, cha nói yên tâm, mới đi mổ hơn 4 tiếng khi mới tỉnh. Đến lúc là mổ thì bệnh viện cá họ bảo là 1 tuần mới có kết quả để trả lời nữa. Đến mổ thứ tư thì đến thứ ba mới có kết quả. Thì đến thứ hai thì họ chẩn đoán là họ chuyển em con sang bệnh viện để trị liệu là ung thư vô rồi. Xong khóc rồi con nói là cũng chưa đúng, là bởi vì cứ nhắn tin tiếp cho cha là chiều mai khi đó mới đúng 1 tuần. Thì nhà con lại nhắn tin cho cha, thì cha vẫn nhắn nói là sáng nay lễ 5 giờ công đoàn cầu nguyện rồi. Thì đến khi ngày thứ ba là không thầy nói gì cả. Hết ngày thứ ba lại kết quả rồi, nhà con cũng dám hỏi, ở này bệnh viện cá mà dám hỏi. Đến 9 giờ ngày thứ tư là tự nhiên bác sĩ kêu lên cho ra viện. Không chứ cả. Thế xong.
Sao cả?
Vâng ạ, rồi về chị còn đau vết thương.
Dạ con nói được chưa?
Dạ con nói được nha. Thế cha là con là kinh doanh rồi nhân viên đúng. Mà con nghe đi khám tình cỡ thôi, con phát hiện được. Thì con bị sốc. Rồi con nói con ra viện là viện nói 90% là xác nhận chứ không ở được. Thì con chẳng biết nói con cầu nguyện mà xin được để con đi vô cha. Thì ngày thứ bảy con về là ngày chủ nhật con vô được cha. Thì con cha chúc lành cho con, thì con đi chờ ra. Thì con nói dư con cho con về để con bởi vì con kinh doanh thì là con nợ nần, rồi là sổ sách con chưa làm được, chứ con thì con không biết một cái gì nữa cả.
Vâng, thưa anh chị em, đó là cái tâm trạng của người chị em đang xúc động kể lại cái giây phút mà mình biết rằng mình bị bản án tử hình là ung thư và khối u ác, cả hai bệnh viện đều xác nhận như vậy. Trong lúc mà tuyệt vọng nhất, lúc mà đang sao xuyến, thì hai người chị em này đến đây vào sáng sớm lúc tôi đang tưới cây. Thì tôi có nói là tôi đang là làm vườn, tôi đang làm vệ sinh mà là cầu nguyện sao được. Thì cái cô em này là giống như là cô Maria, còn cô chị là Marta, cứ nài nỉ Chúa, cứ nài nỉ cầu nguyện cho chị con ung thư rồi. À, cầu nguyện cho em mình, đây là Marta, cầu nguyện cho em là Maria. Là cầu nguyện, tôi cũng hơi bực bội, đang tưới cây. mà thấy nó khóc quá, nó cứ bảo chị nó thế này thế kia, thì tôi đành phải đi rửa tay và đang là làm vườn cũng cầu nguyện tại chỗ cho người em của nó. Và hai chị em nó khóc rồi nó ở lại lên lễ, và bìa kết quả thì hai chị em đến đây xin làm chứng. Thực sự câu chuyện nó xảy ra tôi không thể nào nhớ được, vì mỗi ngày có biết bao nhiêu người đến, có biết bao nhiêu người xin, có biết bao nhiêu người cầu, chỉ có Chúa nhớ, Chúa biết, và một sợi tóc trên đầu rơi xuống Chúa cũng biết. Còn tôi chỉ việc là Chúa bảo làm sao thì tôi làm như vậy, và làm những việc mà lớn lao ghê gớm là do quyền năng của Chúa, chứ chẳng phải là do sức hèn tài mọn và con người đạo khốn nạn tội lỗi của tôi. Tạ ơn Chúa cho hai người chị em này. Tin thì tin được thì phải làm cho nó xòe ra. Tin thì nó không ra, nếu không tin à. Tin thì được, không tin thì. Và hai người chị em này đã tin cho nên đã. Còn ai mà không tin thì. Rồi, Chúa chúc lành cho chúng con nhé. Rồi, cho tặng cho hai chị em mỗi người một cái móc khóa ra về. Đây, Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi, đây là món quà của lòng Chúa thương xót. Có quạt chưa? Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con là về bình an. Thưa anh chị em, còn nhiều người giơ tay và muốn lên chia sẻ, muốn làm chứng cho Chúa. Nhưng mà chị em thấy không? Thấy vui không? Thấy không? Cho nên Chúa bảo là nếu mà tin thì sẽ làm được những điều vô cùng kỳ diệu. Và Chúa cho chúng ta thấy những điều kỳ diệu của những con người này hả? Rồi đây mời con.
Cha, con thưa với tất cả cộng đồng. Con là ở Hải Phòng. Con bị bệnh viêm gan B, nhưng mà con bị u ác. Con đi lên điều trị trên Hà Nội, mà con có người thân anh em quen biết điều trị, nghĩa là rất nhiều tiền. Một hôm em về, con chơi thân với một chị, chị là người ở bên đạo. Hôm nay chị cùng mấy bà cụ, đây là bà cụ, đưa con vào đây. Hôm có tin ở trong Vinh, con cũng bỏ công việc mà con đang bệnh.
Con tên gì?
Con tên là Thu ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 42.
Con ở đâu làm gì?
Con ở Hải Phòng ạ. Con ở gần sân bay Cát Bi. Con kinh doanh thuốc bắc.
Rồi kinh doanh thuốc bắc. Rồi con có đạo không?
Con là người bên lương.
Này, hôm nay Chúa gửi đến toàn những nhân bên lương để cho những người bên đạo tin vào Chúa. Tin không? Tin thì? Không tin thì?
Con đã bao đêm con nằm khóc. Nhưng mà con chơi thân với một chị đấy, chị là chị Mỹ ấy. Chị bảo với con là em cứ tin vào Chúa, chị sẽ cho em số điện rồi em sẽ nhắn tin cho cha Long. Con cũng không nghĩ rằng là mình lại may mắn ấy. Mọi người em con cũng đi đạo, và chị con lấy chồng cũng theo bên đạo, nhưng mà bên lương nhà con rất nhạo báng á. Bên lương nhà con nói với con là đừng có tin vớ vẩn, rồi vừa đạo vừa lương rồi chết trọn mắt này. Nhưng mà con
cái gì nói sao?
Bên lương nhà con, các anh các chị cũng các chú về đằng chồng nhà con đều là những người có trình độ ăn học lắm, đều cũng có làm các cơ quan công.
Rồi họ nói sao? Họ nói sao?
Các nhưng mọi người đấy bảo là con là bên đơn lương mà theo bên đạo thì chết trọn mắt.
À, chết trọn mắt. Chết chưa?
Chịu chết ạ. Nhưng con không nghĩ rằng là con theo chị đi vào Vinh để dự lễ mà con phải ăn trực làm trò, như là còn hơn cả bệnh viện. Con làm trò nhưng mà trò cơm đấy, mà lắng lâu như thế. Xong rồi con cố xin đến leo lên trên núi, xong rồi vào trong nhà thờ đấy con xin một can nước mang về con uống. Lúc nào con nôi ra con uống của mấy thuốc ở trên Hà Nội. Thì con đi siêu âm, người ta bảo con là có cái u ở trong gan, mà thuốc con điều trị cứ mỗi một tháng con mất 5 triệu tiền thuốc mà không khỏi được u. Sau con uống thuốc đấy xong rồi con nhắn tin cho cha, thì mọi người bảo cha chẳng thèm trả lời đâu, vì đông như này làm sao đến lân người bên lương. Nhưng con không bao giờ con tin điều đó, bởi con nghĩ rằng là lương và đạo không bao giờ phân biệt như thế, vì Chúa là ở trên trời. Chỉ Chúa đã ban ơn thì tất cả đều là con người như nhau, không phải phân biệt như thế được. Con vẫn cứ tin vào Chúa. Thế rồi đến khi con dùng hết can nước, con đi siêu âm lại thì bảo con là không có u. Con không bao giờ con tin là làm sao mà lại nhanh được như thế. Mọi người nói, người ta lại càng cười thêm. Thế rồi con đi đến 4 cái bệnh viện lớn nhất ở Hà Nội. Con làm tất cả xét nghiệm, mọi người bảo con là có dở hơi nhưng mà thừa tiền. Một chỗ là được rồi, sao phải đi nhiều nơi. Con bảo nhưng mà sợ không chắc ăn, nhỡ người ta siêu âm nhầm. Nhưng mà rồi đến khi về bảo không còn u nữa. Con về con khoe với mọi người, bảo con là thánh sống.
Ai là thánh sống?
Bảo con là nếu mà được như thế thì là thánh sống. Nhưng mà con vẫn tin, bởi vì là bảo con là sơ gan độ 2. Thuốc con điều trị rất nhiều và con nhờ tất cả bạn bè, bởi vì bản thân gia đình nhà con là kinh doanh thuốc Bắc. Con điều trị rất nhiều cả Bắc và cả Nam. Thế nhưng mà nó cũng không thuyên giảm. Đến khi con không nghĩ rằng là đi siêu âm thì người ta bảo cái độ gan của con nó đã tiến chuyển và cái độ sơ nó giảm bớt. Ngày hôm nay con bỏ cả công việc, con đóng cửa hàng, con theo các chị đi vào trong này. Con nghĩ rằng hôm nay con đến đây không vì mục đích gì, mà con chỉ muốn đứng trước cha để con cảm ơn cha, vì cha đã... Đêm muộn con nhắn tin mà cha đã nói với con rằng hãy tin vào Chúa, mọi điều con sẽ được, nên là hôm nay con được thì con đến để con cảm ơn. Bản thân con là người bên lương, hôm nay con đứng đây và trước cộng đồng, và con mong tất cả mọi người không bao giờ nghĩ con là bên lương và bên đạo. Không bao giờ phân biệt, đạo và đời đều như nhau, không có gì là khác cả. Con nghĩ là cứ có lòng tin là có tất cả.
Có lòng tin là có tất cả. Có lòng tin là có lòng tin là có lòng tin là đấy. Thưa chị em, hôm nay Chúa ơi, Chúa làm sao ấy nhỉ? Chứ cứ sợ mình là người có đạo không tin, cho nên Chúa cho những người không đạo đến để nhắc nhở mình có lòng tin là có tất cả. Tin thì không tin thì đấy, Chúa nhắc nhở mình như vậy. Và hôm nay con lần đầu tiên con đến giáo điểm tin mừng này.
Dạ vâng, hôm nay con mới được vào đây ạ.
Rồi hôm nay con đi tham dự nghi lễ dân quạt, con có quạt không?
Con có ạ.
Rồi hôm nay con dự một buổi dân quạt như vậy con thấy sao?
Con thấy rất là xúc động khi con thấy tất cả mọi người cùng mấy cha dơ quạt lên ấy. Từ trong lòng con ấy, con cảm thấy có một cái điều gì đó là con xúc động lắm. Con nghĩ rằng ở bên lương con ai cũng có tấm lòng được như bên đạo này, tốt, có khi con chuyển sang đạo.
Đây, cho tặng con cái máy nha. Tặng con cái máy 507 dạng lòng Chúa thương xót.
Con điều con chưa nói với cha.
Rồi.
Con em con nó tặng cho con một cái máy này, đêm nào con bật, con không ngủ được, nhưng con cứ bật xong rồi đến 1 giờ đêm thì con ngủ quên, thế là thông đến sáng hết cả pin.
Rồi khi mà con nghe con thấy sao?
Con nghe thì con cảm giác nó bình thường, thì con đau bệnh lắm con không ngủ đâu, nhưng mà con cứ bật cái đài lên thì con cảm giác như kiểu Chúa đang giảng dạy cho con và nói với con là phải tin tất cả vào Chúa, thì như du con vào giấc ngủ.
Vậy cho tặng con thêm một tấm móc khóa lòng Chúa thương xót nữa. Cầm chặt, cầm chặt, cầm, cầm chặt này, cầm chặt này, cầm thật chặt. Một, hai, cầm cái bao, cầm cái bao. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót và thánh nữ Faustina tặng cho con nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Tin thì không tin thì
con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, cái câu mà cô ấy nói, con là người không có đạo, mà con đến đây con thấy tâm hồn con nó sốt sáng lên, thấy dân hoa, dân quạt, mà thấy lòng đạo mình nó rực lên. Và nếu mà người mà bên không có đạo con mà như vậy thì con sẽ xin theo đạo. Mà tôi phải nói ngược lại với cô như thế này, giá mà tất cả những người có đạo đều như cô không đạo thì người không đạo sẽ theo đạo. Tôi nói lại, nếu mà những người không đạo đều có được lòng tin như cái cô này, đều có lòng tin như anh kia, lòng tin mà nó tin là có tất cả, tin thì được, không tin thì không được. Và cầu nguyện cho thế giới này người ta có được lòng tin vào Thiên Chúa. Và nếu những người có đạo ngày hôm nay, tôi nói cho cô, nói cho mọi người anh chị em, nếu tất cả những người có đạo ngày hôm nay mà đều có được lòng tin như cô, tin là có tất cả, có được lòng tin như người anh em không đạo là tin thì được mà không tin thì được, mà có được một cái lòng yêu mến Chúa mà lặn lội đến đây, dù có đi lạc một lần một tiếng, lạc lần sau ba tiếng vẫn cứ đến, dù rằng bao nhiêu trăm công ngàn việc từ Hải Phòng mà vẫn lặn lội đến đây, nếu những người có đạo ngày hôm nay mà có được lòng như thế, có được lòng đạo như thế, thì những người không đạo họ sẽ quay về với đạo, với Chúa. Hallelujah. Cho nên Chúa bảo nếu mà con tin thì con sẽ làm được những điều lạ lùng. Đó, Chúa đang làm những điều lạ lùng nơi con, Chúa đang làm điều lạ lùng nơi anh, và Chúa đang làm những điều lạ lùng nơi cộng đoàn của chúng ta. Những người đến đây, cả hai chị em lặn lội từ ngoài Vinh đến đây, rồi từ Vinh bay trở về Hà Nội ra bệnh viện, rồi từ ngoài bệnh viện được khỏi lại bay về đây để lên làm chứng. Chúa đang cho chúng ta thấy những điều lạ lùng nơi lòng thương xót của Chúa. Mà nếu mỗi một người chúng ta ngày hôm nay đều có được lòng tin như mẹ Maria, có được lòng tin như mẹ Maria, là mẹ là kẻ đã tin vì vào những điều Chúa nói với mẹ phải được thực hiện. Mẹ là người có phúc. Cho nên nếu chúng ta mừng lễ mẹ 100 năm mà chỉ dừng lại ở những dâng hoa, ở những rước kiệu, ở những kèn, ở những trống, ở 1.000 bó hoa, ở 100 cái xoa rê, ở 1.000 cây nến, rồi bao nhiêu là những thứ lỉnh kỉnh khác, mà không đi đến cái việc quyết tâm thực hiện được ba mệnh lệnh của mẹ thì cũng bằng không. Mà nếu chúng ta ngày hôm nay chẳng hoa, chẳng nến, chẳng kiệu, chẳng rước, chẳng cờ, chẳng quạt, chẳng có gì hết, chỉ có tấm lòng thôi, mà cái tấm lòng này là lòng tin, lòng tin vào quyền năng, lòng thương xót của Chúa, thì thưa anh chị em, ta ra về ta là người có phúc, và cùng với mẹ Maria ta cất lên lời linh hồn tôi tung hô Chúa. Anh chị em ra về và nói với mọi người rằng linh hồn tôi tung hô Chúa, vì Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu lắm. Bà ơi, bà có biết không, bà đến giáo điểm mà coi nhiều điều kỳ lạ lắm. Ông có biết không, hôm nay cái người này lên làm chứng tại giáo điểm nhiều cái điều kỳ diệu lắm. Chú có biết không, vân vân và vân vân. Mấy chị em cùng với ca đoàn chúng ta cầm quạt lên và hát cầu nguyện với niềm xác tín, kinh ngợi khen linh hồn tôi tung hô Chúa, vì Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ lạ, kỳ diệu, vô cùng vĩ đại. Phong tiêu diệt tơi bời những phương tư Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu mấy anh chị em giơ cây quạt lên và đáp một cách mạnh dạn xác tín: thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh sẽ có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin hội thánh Công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãy diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim của chúng ta. Sau mỗi câu, mời anh chị em giơ cao cây quạt và đáp nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Một trong những mục tiêu hội thánh luôn theo đuổi là tạo được sự hiệp nhất giữa những người cùng tin vào Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công trình đại kết của hội thánh sớm đạt được kết quả như mọi người ước mong. Thế giới ngày nay có biết bao người đang nơi gương Đức Kitô xả thân phục vụ những người nghèo khổ bất hạnh nhất trong xã hội, ở các trại phong, các bệnh viện tâm thần, nơi những vùng rừng thiêng nước độc đầy rẫy nguy hiểm. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn gìn giữ và nâng đỡ những con người nhiệt thành ấy. Bản tính yếu đuối nên rất dễ nản lòng, tuyệt vọng trước những đau khổ, những khó khăn trong đời sống thường ngày. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đang gặp thử thách, biết luôn tin tưởng vào tình yêu vô biên và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa.
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngay trong một sứ đạo, nhiều khi sự chia rẽ, mất đoàn kết vẫn còn rất trầm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo điểm chúng ta biết dẹp bỏ mọi tình hiềm để sống hiệp nhất và yêu thương nhau như Chúa đã dạy.
Trong thinh lặng, mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria trong ngày kỷ niệm 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima, xin Chúa cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan nguội lạnh tội lỗi được ơn sám hối, những người đang sống trong thất vọng chán nản ngã lòng tìm được bình an nơi lòng thương xót Chúa, và những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước qua lời truyền cầu của mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mình xem cùng nhau hát bài dâng lễ.